Trở lại chung cư ma. Vĩnh Hy không biết gì về kế hoạch đêm diễn ảo thuật của Tùng Xẻo tại Crest Plaza sắp tới đây. Nhưng lúc này anh cũng có ý tưởng sẽ tổ chức một đêm diễn ảo thuật. Nơi mà Vĩnh Hy định tổ chức ảo thuật không phải là một sân khấu hay trung tâm thương mại, mà chính là chung cư ma. Chung cư ma? Tại sao không? Tại sao không tổ chức ngay tại khu chung cư nhà mình? Vì mặt bằng sẵn có, không phải tốn tiền thuê. Tại sao không tổ chức ngay tại chung cư nhà mình để xua đi tin đồn có ma? Và tại sao không tôn vinh ảo thuật đường phố? Đó là những suy nghĩ của Vĩnh Hy. Khi nghĩ ra những điều này, Vĩnh Hy rất muốn chia sẻ với cha của mình. Nhưng anh cũng đoán trước là cha sẽ lo lắng, không đồng ý. Lúc này, Vĩnh Hy lại nghĩ đến nhóm Mắc Dịch. Thông qua Tuấn anh hẹn các bạn nhỏ đến chung cư ma. Đúng hẹn, các bạn nhỏ xuất hiện đầy đủ, có mặt cả bé Bông. Hôm nay, bé Bông không phải đến trường chuyên, ở ngọn núi vì trường nó gặp một sự cố. Theo bà Trạng kể lại, thì trong trường ngọn núi có một thằng bé biệt danh là thằng Gấu. Gọi là Gấu vì nó to như con panda gấu trúc. Thằng Gấu đã 6 tuổi, nhưng suốt ngày không nói một câu nào, cũng không bao giờ nhìn vào mắt ai. Thằng Gấu thích chạy vòng vòng quanh một cái bàn tay hay là một chiếc ghế. Cứ thấy vật gì đặt giữa khoảng trống là nó chạy vòng vòng quanh vật đó. Chắc nó nghĩ mình là cái cánh của chiếc quạt, cái cánh của cối xay gió, hay nó là người đẩy cái xe lúa. Thằng Gấu cứ chạy vòng vòng, không nhìn vào mắt ai. Người không nhìn vào mắt ai là người rất khó đối thoại. Thế rồi bữa đó, không biết thằng Gấu lượm được ở đâu cục gạch, rồi nó cầm cục gạch đó lên, gõ lên đầu con thỏ. Gọi là con thỏ vì con bé này nhát hít, thấy cái gì nó cũng sợ. Mỗi khi sợ, nó thường trốn dưới gầm bàn. Con thỏ bị chảy máu đầu nhưng không khóc, mà chui xuống gầm bàn trốn, nằm im thình thít. Cho đến khi cô giáo phát hiện ra thì con thỏ đã ngất xỉu. Thế là cả trường rối loạn lên. Con thỏ được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Nhi Đồng. Thật may mắn nó chỉ bị tổn thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ nói vậy, nhưng phụ huynh của con thỏ đến trường làm ầm lên, đòi phải đuổi học thằng Gấu. Cần phải chấm dứt bạo lực học đường, nếu không thì đóng cửa nhà trường. Bây giờ thì trường ngọn núi đang bị thanh tra. Tạm thời các em phải nghỉ ở nhà ít nhất một tuần. Thầy hiệu trưởng thở dài thông báo vậy. Còn Bông ở nhà, nhưng bà Trạng vẫn phải đi làm. Sứ giả ẩm thực, tức là đi bán bánh tráng trộn. Ông Trạng vẫn phải đi viết đầu thiên hạ, tức là đi hớt tóc. Đương nhiên, thằng Trà phải có nhiệm vụ chăm sóc đàn em tương lai, tức là trông coi con Bông. Thằng Trà rất thương bé Bông, nhưng thật là chán khi phải chơi với một đứa tự kỷ. Suốt ngày con Bông cứ nhìn đâu đó ngoài cửa sổ, thì thầm với một nhân vật vô hình. Khi thằng Trà làm ảo thuật cho con Bông coi, thì nó cứ như nhìn phía sau lưng thằng Trà. Thế là thằng Trà cục hứng. Nhưng khi nghe đi gặp anh Vĩnh Hy, thì bé Bông đòi đi theo. Anh Hai, cho em đi với. Con Bông nói, khi cần gì, nó nói rất rành rọt. Thế là thằng Trà phải đưa con Bông đi cùng. Thằng Tuấn Anh thì chơi sang hơn, nó đưa thằng Tuấn Em đến chung cư ma bằng taxi. Thằng này bây giờ là quý shutter, suốt ngày ngồi trong mát, không ra nắng. Nên rủ nó đi chơi thì phải đón taxi nó mới chịu. Thằng Tuấn Anh chọc thằng Tuấn Em. Thằng Tuấn Em đỏ mặt, khống chế. Tại bác sĩ bắt như vậy chứ bộ. Vĩnh Hy đứng khoanh tay, nhìn bọn trẻ, mỉm cười. Mặc dù tin rằng ở đây không có ma, nhưng thằng Tuấn Em vẫn cảm thấy sợ. Nó đứng sát anh Vĩnh Hy. Thằng trai đá thì đưa mắt nhìn những cây bàn, với ý muốn được toát lên đó. Chợt bé Bông nhìn phía trên đầu của Vĩnh Hy, làm anh tưởng có cái gì đang treo lơ lửng trên đầu mình. Vĩnh Hy quay lại và ngước nhìn lên. Thằng Tuấn Em thì giật mình một cái. Nhưng không có gì cả. Thằng Trà Đá bật cười. Nhưng bé Bông thì tỉnh khô, như không có gì đáng cười, như nó vừa thấy một vật hiển hiện. Vĩnh Hy đưa bọn trẻ trèo lên sân thượng tòa nhà chung cư, lối lên đầy mạng nhện và phân dơ hôi hám. Lúc này trời đang dần chiều, gió thổi rất mạnh. Thằng Tuấn Em phải đưa tay giữ vành mũ, chiếc khăn quàng cổ bay phần phật. Anh Vĩnh Hy trải một tấm ni lông xuống nền xi măng. Mọi người ngồi vây thành một vòng tròn. Các em nghĩ sao nếu chúng ta tổ chức một buổi diễn ảo thuật ngay tại chung cư này? Vĩnh Hy mở đầu câu chuyện. Trong lúc Vĩnh Hy và nhóm mắt dịch đang ngồi trên sân thượng chung cư, thì Tí Chuột cũng đang có mặt trong chung cư. Khi được Tùng Xẻo dúi cho ít tiền, Tí Chuột tiếp tục lang thang, nốc rượu. Nhưng rồi hắn chợt nghĩ nơi mà hắn có thể tá túc tốt nhất, an toàn nhất, không nơi nào khác hơn là chung cư ma. Hắn đã từng là một con ma nơi đây, và bây giờ con ma đó lại về đây. Khi Vĩnh Hy đang bàn với nhóm mắt dịch về buổi diễn ảo thuật, thì Tí Chuột đang nằm giang tay giang chân ngủ ngon lành trong một phòng của chung cư. Ban ngày Tí Chuột ngủ, ban đêm hắn lang thang cờ bạc kiếm rượu uống. Chính Tùng Xẻo cũng không bao giờ nghĩ Tí Chuột sẽ mò về chung cư ma để ẩn mình. 4 con mắt tròn xoe nhìn nhau. Rời khỏi biệt thự Đại Bàng, việc đầu tiên mà Tuyết Băng làm là đến một quán cà phê vắng vẻ, kêu một ly nước ép bưởi, rồi nhắn tin cho Vĩnh Hy. Tuyết Băng nhắn tin bằng cái điện thoại cũ của mình. Cái iPhone mới toanh mà Tùng sẽ hứa làm quà tặng, Tuyết Băng đã gửi trả lại trước sự ngạc nhiên của gã. Đơn giản là tôi không thích, vậy thôi. Tuyết Băng định nói như vậy, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cháu xài cái cũ quen rồi. Tùng Xẻo sợ Tuyết Băng đổi ý không tham gia show diễn của mình. Nhưng Tuyết Băng nói đã hứa là phải làm. Tùng Xẻo tỏ ra thích tính cách ngang tàng của cô gái này, nhưng trong bụng gã vẫn đầy cảnh giác. Nhận được tin của Tuyết Băng, Vĩnh Hy lập tức phóng xe máy tới nơi. Khi tới nơi, Vĩnh Hy thấy Tuyết Băng vẫn bình thường, như không hề xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nhìn vẻ bề ngoài của Tuyết Băng, Vĩnh Hy như không tin vào mắt mình. Thấy Vĩnh Hy nhìn mình chăm chăm, Tuyết Băng tủm tỉm. Bộ mặt em dính lọ hả? Nghe giọng nói quen thuộc của Tuyết Băng, Vĩnh Hy thở phào nhẹ nhõm. Em đó hả? Chứ mấy ngày qua em biến đâu vậy? Em ở đây chứ có biến đi đâu. Anh cứ làm như em là David Copperfield không bằng. Thôi, em đừng giỡn nữa. Anh gọi điện, nhắn tin cho em đều không được. Nhắn trên Facebook cũng không thấy trả lời. Anh về chỗ vừa vừa gặp anh trai em, nhưng ảnh cũng không biết em đi đâu. Đến lượt Tuyết Băng ngạc nhiên. Ủa, bộ có chuyện gì hả anh? Sao anh đi tìm em? Lúc này, Vĩnh Hy bắt đầu bực bội. Em hỏi hay ghê ha. Thì tại vì không thấy em, gọi em không được, nên anh lo có chuyện gì xảy ra. Lo em bị bắt cóc. Tuyết Băng bật cười, nhưng cô mím môi nín lại. Không thấy Vĩnh Hy còn giận dỗi. Còn cười được, vậy chứ mấy ngày rồi em đi đâu? Thì em đang định nói cho anh nghe nè. Em nói đi, chẳng phải là em đi với Tùng Xẻo hay sao? Vĩnh Hy buột miệng. Tuyết Băng tròn mắt ngạc nhiên. Ủa, sao anh biết? 4 con mắt tròn xoe nhìn nhau. Hai người lần lượt kể câu chuyện của mình về Tùng Xẻo. Nghe xong, Vĩnh Hy thở phào. Từ nãy giờ, người anh như một quả bóng, cứ căng lên, xẹp xuống liên tục. Hóa ra tay Tùng Xẻo đang quy tụ các ngôi sao ảo thuật đường phố để làm một live show ở Crest Plaza. Tuyết Băng gật đầu xác nhận khi nghe Vĩnh Hy hỏi. Em thấy ông Tùng này rất kỳ dị, nhưng không nghĩ ổng là kẻ xấu xa như vậy. Hóa ra ổng từng đốt gánh xí của ba anh. Đến lượt Vĩnh Hy gật đầu xác nhận khi nghe Tuyết Băng hỏi. Giờ tụi mình tính sao? Em biết chỗ ở của Tùng Xẻo rồi. Ba anh có muốn báo công an không? Tuyết Băng hỏi. Vĩnh Hy lắc đầu. Bà Anh nói, chuyện xảy ra cũng lâu rồi, ông không muốn nhớ lại quá khứ. Ôm giữ oán hận vào lòng. Ông chỉ cần dặn, chúng ta là nên cảnh giác Tùng Xẻo thôi. Tuyết Băng gật đầu rồi hỏi. Vậy em có nên tham gia show diễn của ông Tùng không? Vĩnh Hy suy nghĩ trong giây lát rồi nói. Nên, theo anh thì nên. Em cứ tham gia để xem mục đích của Tùng Xẻo qua show diễn này là gì. Tuyết Băng cảm thấy hơi khó hiểu. Cô nói, em nghĩ là ông ấy muốn lấy lại tên tuổi của mình. Vĩnh Hy thì không nghĩ như vậy, nhưng anh chưa thể nêu ra một lý do khác. Vĩnh Hy chỉ thấy không vui trước thông tin Tùng Xẻo sắp trở lại sân khấu ảo thuật, trở lại một cách hoành tráng. Vĩnh Hy nghĩ giá mà ba mình cũng trở lại như vậy, không cần hoành tráng ở Red Plaza, mà chỉ cần một đêm diễn ở chung cư ma, hay ở một phố đi bộ, cùng với nhóm mắt dịch là đã quá vui vẻ. Vĩnh Hy thông báo cho các bạn nhỏ biết Tuyết Băng đã trở về an toàn. Vĩnh Hy cũng đem tin tức Tùng Xẻo chuẩn bị trở lại sân khấu ảo thuật kể cho ba mình nghe. Ông Hoàng tóc bạc vô cùng ngạc nhiên. Ông lẩm bẩm nói một mình. Tùng Xẻo sẽ tổ chức một live show ảo thuật. Không thể nào, không thể tin được. Bé Bông bất ngờ xuất chiêu. Hết tiền, Tí Chuột bèn gọi cho Tùng Xẻo. Tí Chuột tưởng Tùng Xẻo sẽ chửi xối xả vào đầu mình. Nhưng trái lại, giọng Tùng Xẻo ngọt như mía lùi. Ông gọi cho tôi, tức là ông còn sống. Thật là tin tức tốt lành. Ông tới nhà tôi luôn đi nha. Tí Chuột không tin vào tai mình. Đằng sau cái giọng ngọt ngào kia, lẽ nào là một cái bẫy? Vốn lăn lộn giang hồ, Tí Chuột thừa đa nghi với những kẻ tiểu nhân như Tùng Xẻo. Nhưng Tí Chuột cũng thừa liều mạng vì tiền và vì rượu. Gặp Tùng Xẻo, chưa chắc đã chết. Nhưng thiếu rượu chắc chắn mình sẽ toi. Tí Chuột nghĩ vậy nên quyết định tới luôn nhà Tùng Xẻo. Tùng Xẻo đón Tí Chuột với bộ mặt tươi cười. Nhưng còn đại bàng thì như chỉ chực chờ mổ lòi mắt Tí Chuột. Điều ấy khiến Tí Chuột vừa tức vừa sợ. Cho đến khi Tùng Xẻo xua con đại bàng tay đi, thì Tí Chuột mới yên tâm theo chân vào phòng khách. Đại ca mời em vào nhà. Chắc là có gì cho em. Lao động hả? Tí Chuột gãi đầu gãi tai, tỏ ra sốt ruột. Tùng Xẻo vuốt chùm râu cằm rồi bật cười ha hả. Tí Chuột cũng cười theo, cười kiểu phụ họa, cười hùa như trong phim hài sitcom. Nhưng Tùng Xẻo chợt dừng cười, giọng mỉa mai. Thôi dẹp cái chữ lao động của ông đi. Ông mà lao động chắc thiên hạ này loạn hết. Cứ thoải mái đi. Ông cứ ở đây, tôi sẽ cho ông uống rượu vô tư, được chưa? Tí Chuột trợn mắt, mấy sợi râu lưa thưa giật giật như con chuột chù già. Uống rượu vô tư? Đại ca không giỡn để chứ? Tôi đâu có rảnh mà giỡn. Nhưng trước khi ở đây vui chơi uống rượu, tôi sẽ đưa ông đi sắm vài bộ đồ. Tùng Xẻo nói chưa dứt lời thì Tí Chuột dởm quay lưng bước ra. Tùng Xẻo ngạc nhiên. Ê, bà đi đâu vậy? Tí Chuột mặt méo xệch, giọng méo xẹo. Dạ, để xin đại ca tha cho đệ. Tùng Xẻo vẫn không hiểu chuyện gì. Tí Chuột nói tiếp, giọng thán thốt như sắp khóc. Bộ, đại ca tính bán để sang tàu hay sao? Tùng Xẻo bật cười. Ông đa nghi còn hơn Tào Tháo. Làm ơn coi lại mình đi. Tướng tá như con cò ma, lục phủ ngũ tạng tiêu hết. Bán ông để người ta nấu cao tí hả? Tí Chuột gãi đầu sồn sột. Vậy chứ đại ca định làm gì đệ? Sao lại mua đồ mới cho đệ? Đời oái âm thiệt. Lòng tốt thường bị nghi ngờ mà. Tùng Xẻo giả bộ cảm thán. Nhưng sau đó thì Tùng Xẻo nói rõ kế hoạch của mình. Tùng Xẻo sẽ sử dụng Tí Chuột như một thành viên của nhóm ảo thuật. Khi nghe Tùng Xẻo sẽ biến mình thành một ảo thuật gia, gương mặt Tí Chuột như vừa được quét vôi, sáng trưng, giọng run run. Dạ, thật lạ, có nằm chiêm bao, đều cũng không dám mơ mình sẽ trở thành áo thuật gia. Nói thật với đại ca là hồi nhỏ để mê áo thuật lắm. Kết mô đen nhất là màn nuốt kiếm. Tôi không bắt ông làm mấy màn khó đó đâu. Tùng Xéo cắt ngang rồi lại nói. Ông cứ theo tôi, như một phụ tá. Tôi sai gì, làm nấy. Đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Dạ, đệ hiểu rồi. Nghĩa là đệ sẽ làm tài lọt cho đại ca. Đại ca cứ yên tâm. Đệ sẽ làm hết sức mình. Tuyệt đối không để đại ca thất vọng đâu. Giọng tí chuột đầy nịnh bợ. Tùng Xẻo gật gù. Bây giờ cho đến đêm diễn ảo thuật, gã phải tìm cách khống chế tí chuột, không để cho hắn lang thang ở ngoài, rách việc. Với một ít tiền và rượu, tí chuột sẽ dễ dàng trở thành một tay sai đắc lực. Nhưng sau là xôi thì sao? Trong đầu Tùng Xẻo lóe lên một âm mưu, khiến gã tự đắc ý, lại đưa tay vuốt chùm râu đen như cục dầu hát. Trong khi Tùng Xẻo đưa tí chuột đi sắm vài bộ đồ, thì thằng Tuấn Anh bò ra sàn chế tác một tấm bản đồ mộ cổ. Thằng Tuấn Em với cô Lý đi bệnh viện, thằng Trẻ Đá ở nhà canh chừng con bông. Trong khi tí chuột xó thứ đôi giày, thấy mình như con chuột đi hia, thì thằng Trà Đá ngồi vặn vẹo người để vẽ con đại bàng. Nhưng nó vẽ mãi chẳng thành, khiến nó nhớ tới cuốn dạy vẽ từ cơ bản đến nâng cao vẫn chưa được rinh về nhà. Nó chợt nhớ lời của một bài hát vui vui, hình như là bài bốn chữ lắm. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, đau lắm. Đã mấy cuốn sách mình thích, mình cần mà không đủ tiền mua. Thiệt là yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, đau lắm. Còn bông đi ngang qua, thấy anh đang vẽ thì dừng lại coi. Thằng Trà mắc cỡ, lấy tay che lại. Tưởng con bông sẽ bỏ đi, nhưng không, nó ngồi xuống bàn, lấy một tờ giấy, cây bút chì, rồi bắt đầu vẽ. Thằng Trà tò mò nhìn sang. Nó tròn xoe mắt khi thấy con bông vẽ con đại bàng giống hệt, chỉ bằng vài nét phác. Xong con đại bàng, bé bông vẽ một người đàn ông, cũng chỉ bằng vài nét phác. Nhưng hiện ra, đó là gã Tùng Xẻo. Mắt thằng Trà như muốn đứng trồng. Bé bông lại lấy một tờ giấy khác, cũng bằng vài nét phác. Nó vẽ một khu nhà, mà nhìn qua, thằng Trà nhận ra ngay, đó là chung cư ma. Giữa những tầng của chung cư ma, bé bông khoanh một vòng tròn. Nhưng nhìn kỹ, thì đó không phải vòng tròn, mà là hình một người như đang nằm ngủ. Có bé bông vẽ vậy là có ý gì? Đâu phải nó vẽ khơi khơi. Thằng Trà Đá bóp trán. Ê, vậy là em nói chung cư này có ma thiệt. Thằng Trà Đá thốt lên. Bé bông lắc đầu. Thằng Trà Đá ướm hỏi. Người? Ý em là người, chứ không phải ma. Bé bông gật đầu. Hay. Nhưng đó là ai? Bé bông không trả lời. Nó đặt hai mảnh giấy nằm kít vào nhau. Rồi nó lấy cây bút lông màu đỏ, kéo một vòng như cầu vòng. Chiếc cầu vòng đó nối từ Tùng Xẻo đến cái người đang nằm trong chung cư ma. Bé bông ngước mắt lên nhìn anh. Thằng Trà nhìn bé bông, nhìn chiếc cầu vòng, rồi đặt câu hỏi. Ý em là giữa hai người này có mối quan hệ với nhau? Bé bông gật đầu. Thằng Trà đứng lên, chống nạnh, nhìn xuống hai mảnh giấy một lần nữa. Nó thật sự chưa hiểu chuyện gì, nhưng nó tin bé bông đã ngầm đưa ra một thông điệp gì đó. Nó nghĩ nên nói chuyện này cho thằng Tuấn Anh biết. Thằng Trà Đá đứng lên đi lại chỗ cái tủ có đặt điện thoại bàn. Nó tiều nghỉu khi thấy cái hộp điện thoại bị khóa chỗ bàn phím. Ông bà Trạng thường khóa hộp điện thoại, sợ thằng Trà gọi lung tung, tốn tiền. Nếu có ai gọi tới, nó chỉ cần nhấc lên nghe thì được. Nhưng không thể bấm gọi đi. Thằng Trà Đá muốn phóng xe tới nhà Tuấn Anh ngay lập tức. Nhưng nó không thể để bé bông ở nhà một mình. Lúc này bé bông lại ra đứng cạnh cửa sổ. Ngoài đó như có một cái gì đang vẫy gọi. Bé bông như quên hẳn chuyện vừa rồi. Như chuyện đó không phải của mình, không liên quan gì tới mình. Ê, đi uống nước trà chanh không? Vĩnh Hy hẹn gặp Tuấn Anh và Trà Đá tại nhà của mình. Ông Hoàng Bồ Câu rất muốn gặp hai chàng trai trẻ. Đến nhà ông Hoàng, Trà Đá không quên mang theo hai tờ giấy mà bé Bông đã vẽ. Ông bà Hoàng cùng Vĩnh Hy đón tiếp Trà Đá và Tuấn Anh một cách niềm nở, chu đáo. Bà Hoàng nấu chè hạt sen và bánh chuối. Chưa bao giờ thằng Trà Đá được ăn ngon như vậy. Ở nhà, má nó dường như chỉ làm mỗi món bánh tráng trộn. Ban đầu nó cũng thích ăn, nhưng sau đó thì ngán. Chỉ cần nhìn là ngán tới ốc. Nhưng cũng có khi nó phải ăn bánh tráng trộn thay cơm vì không ai nấu. Bé Bông thì không bao giờ ăn bánh tráng trộn. Dù bụng nó đói meo, dù má nó luôn quảng cáo đây là bánh tráng trộn ngon nhất qua đất. Kỳ lạ là chưa bao giờ thằng Trà nghe con Bông kêu đói. Cắn một miếng bánh chuối, hớp một ngụm nước chè hạt sen thì không gì ngon bằng. Thằng Tuấn Anh cũng nghĩ như vậy. Bánh chuối và chè hạt sen ngon tới mức thằng Trà Đá quên luôn mục đích chính của việc viếng thăm. Cuối cùng sau khi đã căng bụng thì đầu nó mới chợt nhớ ra. Nó vội vàng lấy hai mảnh giấy mà bé Bông đã vẽ trải lên mặt bàn. Đây là hai bức tranh mà bé Bông đã vẽ. Thằng Trà giới thiệu. Mọi người chăm chú nhìn vào hai bức tranh. Vĩnh Hy hết sức ngạc nhiên. Bé Bông vẽ giống quá. Cô bé đúng là thiên tài hội họa. Bức tranh này có ý nghĩa gì đây? Ông Hoàng thắc mắc. Thằng Trà Đá định nói thì thằng Tuấn Anh nhanh nhẩu. Bé Bông không nói, nhưng theo dấu vẽ, bọn cháu suy đoán giữa ông Tùng Xẻo và cái bóng người nằm trong chung cư kia có liên hệ với nhau. Nhưng đó là ai mới được? Ông Hoàng tỏ ra khó hiểu. Theo con thì tất cả chỉ là suy đoán. Cũng có thể bé Bông vẽ một cách tình cờ. Việc mà chúng ta cần làm bây giờ là tổ chức một buổi diễn ảo thuật tại chung cư. Vĩnh Hy lên tiếng. Anh có cần tụi em theo dõi ông Tùng Xẻo không? Trà Đá hỏi. Ông Hoàng xua tay, trả lời thay Vĩnh Hy. Không cần theo dõi đâu cháu, nguy hiểm lắm. Bác nhớ hồi nhỏ, mỗi khi đi qua một nghĩa địa vào ban đêm, mà bác thường dặn. Con đừng sợ, cứ đi vừa nói. Mình làm, mình ăn, họ làm, họ ăn. Nghĩa là việc ai nấy làm, cháu ạ. Tùng Xẻo cứ làm việc ma của hắn, còn mình cứ làm việc của người mình. Bác chỉ lo là mình có tổ chức chương trình thành công hay không mà thôi. Vĩnh Hy nói, giọng quả quyết. Con nghĩ nếu ba xuất hiện trở lại thì chương trình chắc chắn sẽ thành công. Xuất hiện trở lại vào lúc này ư? Như vậy Tùng Xẻo sẽ nghĩ ba đang cạnh tranh tên tuổi với hắn. Ông Hoàng lắc đầu. Bà Hoàng từ nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng. Ông vừa nói, mình làm, mình ăn, họ làm, họ ăn mà. Việc ai nấy làm, việc gì ông phải băn khoăn. Lời nói của bà Hoàng quả thực rất chí lý. Ông Hoàng cũng nhận ra điều đó. Nhưng ông chưa sẵn sàng cho việc xuất hiện trở lại. Ông quay sang nói với Vĩnh Hy. Ba sẽ suy nghĩ về việc này, nhưng dù ba có tái xuất hay không thì ba vẫn tin ở con và các bạn nhỏ. Ba nghĩ ba sẽ đứng phía sau cánh gà, trong vai trò tư vấn thì tốt hơn. Nghe ông Hoàng nói vậy, Vĩnh Hy biết rằng nếu như ba có đồng ý trở lại thì cũng không phải là lúc này. Như vậy là show ảo thuật của Tùng Xẻo sẽ diễn ra trước. Nếu như show diễn thành công một cách vang dội thì đường trở lại ảo thuật của cha mình chắc chắn sẽ khó khăn hơn. Vĩnh Hy rất hiểu tâm trạng của cha mình. Nếu ở vị trí của cha, anh cũng sẽ thấy thật khó khăn. Ai cũng có thể chơi ảo thuật suốt đời, nhưng không phải ai cũng lên sân khấu diễn ảo thuật đến cuối đời. Tùng Xẻo không hề biết Vĩnh Hy là con ông Hoàng. Nếu như biết, chắc chắn Tùng Xẻo đã không dụ Tuyết Băng theo nhóm ảo thuật của mình. Khi nhận thấy Tuyết Băng là cô gái không dễ phục tùng, Tùng Xẻo đã thay đổi kế hoạch. Tùng Xẻo một mặt đưa Tí Chuột về ở hẳn với mình để dễ bề khống chế. Mặt khác, cho cô gái mắt nhật lên vai trò phụ tá. Mắt Nhật vốn là cô gái xuất thân từ cô nhi viện, kiếm sống bằng nghề ảo thuật múa lửa tại các thuyền nhà hàng, quán nhậu. Mắt Nhật rất muốn trở thành một ảo thuật gia chuyên nghiệp, biểu diễn ở các sân khấu, nhưng chưa có cơ hội. Khi nghe Tùng Xẻo mời mình làm phụ tá, Mắt Nhật rất sung sướng. Tùng Xẻo lại đưa Mắt Nhật vào Rest Plaza. Họ lại trôi lên trôi xuống cầu thang cuốn. Tùng Xẻo lại đóng vai ông bố vui tính, đưa cô con gái đi xem trang sức kim cương. Trong khi hai thành viên của nhóm Mắt Dịch đang còn ngồi ở nhà ông Hoàng Bồ Câu, thì Tùng Xẻo đưa Mắt Nhật đi Rest Plaza. Trong khi Mắt Nhật hồn nhiên tung tăng trong Rest Plaza, thì Tuyết Băng cưỡi chiếc Kawasaki Mask màu trắng vòng vèo trong phố. Cuối cùng, dừng lại ở trước cổng nhà ông Hoàng Bồ Câu. Trà Đá và Tuấn Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tuyết Băng đón lõng mình trước cổng nhà ông Hoàng. Tuyết Băng đứng cách cổng một đoạn chừng chục mét, mặc váy chống nắng, khẩu trang kín mít, thêm chiếc kính đen nên chẳng biết là ai nếu như cô không lên tiếng. Ê, đi uống trà chanh không hay cưng? Thất lạc ở bệnh viện. Trong khi Tuấn Anh, Trà Đá cùng Tuyết Băng ngồi ở quán trà chanh xem xét bức tranh của bé Bông, thì thằng Tuấn Em bị thất lạc ở bệnh viện. Đúng theo lịch hẹn của bác sĩ, cô Lý đón taxi đưa thằng Tuấn Em vào bệnh viện tái khám, mua thêm thuốc. Mọi việc diễn ra bình thường, vui vẻ, cho đến lúc ra ngoài cổng. Chợt có một gã thanh niên xứng lại chỗ mẹ con thằng Tuấn Em. Gã nhận ra thằng Tuấn Em bị những vết sẹo ở cổ, nên cố tình giật cái mũ của nó ra, trêu chọc. Ê, thằng mặt cháy mà bày đặt đội mũ bolit hả mày? Cô Lý vội hất tay gã thanh niên kia ra, nhưng cái mũ lưỡi trai của thằng Tuấn Em đã văng xuống đất. Trong phút chốc, Tuấn Em thấy như có luồng ánh sáng rọi thẳng vào mặt nó. Gã thanh niên như một gã điên chỉ tay vào mặt nó cười khanh khách. Mọi người không biết chuyện gì, bóng xúm vây quanh. Thằng Tuấn Em lui lại rồi vùng chạy ngược trở vào bệnh viện. Cô Lý nhặt chiếc mũ của thằng Tuấn Em lên rồi đuổi theo. Vừa chạy, cô vừa kêu: Tuấn Em, Tuấn Em. Nhưng thằng Tuấn Em làm như không nghe thấy. Nó chạy rất nhanh, luồn lách giữa dòng người, ngoặt vào những hành lang. Nó cứ chạy, không phải nó sợ gã thanh niên điên khùng kia, mà nó muốn chạy trốn đám đông, chạy trốn một cái gì vô hình. Hồi ở quê, mỗi khi có chuyện gì buồn, nó thường chạy ra khu đất hoang, chui mình vào một bụi lau, hay tót lên một ngọn cây. Cũng có khi nó lang thang ngoài bãi biển. Nhưng thường thì khi buồn, nó chỉ muốn ngồi yên một chỗ. Khi ngồi giữa không gian hoang vu, tịch mịch, nó như nghe rõ tiếng mình đang đập trong lồng ngực. Cũng có khi giữa không gian tịch mịch đó bỗng xuất hiện một chú chó hiền lành, hay có một con chim, con bướm, con bọ ngựa từ đâu bay đến. Thế là nó quên chuyện buồn, bắt đầu làm quen, trò chuyện với những con vật kia. Nhưng đây là cuộc tháo chạy trong bệnh viện, mà bệnh viện thì chỗ nào cũng đông. Cuối cùng, thằng Tuấn Em bị một chú bảo vệ to lớn, thợp cổ, nhấc bổng lên. Sau khi nhấc bổng thằng Tuấn Em lên, chú nhẹ nhàng đặt nó xuống, rồi vừa thở vừa hỏi: Đây là bệnh viện chứ có phải sân vận động đâu, làm gì mà chạy dữ vậy cô? Thằng Tuấn Em không thích ai kêu nó bằng cô, nó tức giận muốn trả miếng lại chú bảo vệ. Nhưng lúc này nó quá mệt, hai bàn chân rã rời, đầu gối muốn khuỵu xuống. Cuối cùng nó ngồi bệ xuống hành lang, lưng dựa vào tường. Chú bảo vệ to béo vẫn đứng khoanh tay cạnh nó. Lúc đó thằng Tuấn Em vẫn chưa nghĩ là nó đã thất lạc mẹ nó. Nhiều bao lần chạy đi khác, nó nghĩ mình sẽ quay về chỗ cũ một cách dễ dàng. Nó quên mất mình đang ở bệnh viện. Lúc này cô Lý đang hớt hải tìm nó. Theo như chị thấy thì Tùng Xẻo ở một mình, không có người thân. Vậy người này chắc là một cộng sự của ông ấy. Tuyết Băng nói sau khi nhìn kỹ vào hai bức tranh của bé Bông. Em cũng nghĩ như vậy, Tuấn Anh nói. Chị có nghĩ là ông Tùng tổ chức show diễn để lấy lại tên tuổi của mình không? Trà Đá đặt câu hỏi. Lần nào nhìn Tuyết Băng, nó cũng thấy chị ấy quá đẹp. Tuyết Băng chau mày, trông càng đẹp lung linh. Đó cũng là điều mà chị đang nghĩ. Ông Tùng không phải là người yêu ảo thuật như chú Hoàng Bồ Câu. Ông lấy lại tên tuổi để làm gì? Khi không muốn theo đuổi ảo thuật. Chỉ có thể là ông ấy thực hiện show diễn này để làm kỷ niệm. Ông ta có diễn với con đại bàng không? Thằng Trà Đá đột nhiên hỏi. Chị cũng không biết, Tùng Xẻo có nhiều trò lắm, nhưng ông ta không bao giờ bật mí hết. Tuyết Băng trả lời. Theo em, chị không nên tham gia show diễn của Tùng Xẻo nữa. Thằng Tuấn Anh đột nhiên đề nghị. Vì sao? Tuyết Băng hỏi. Vì chúng ta không nên làm việc cho người xấu. Chúng ta là những nhà ảo thuật chân chính. Tuấn Anh nói, giọng đầy nghiêm trang. Cô Lý vừa chạy vừa kêu tên thằng Tuấn em. Giọng cô lạc đi giữa các hành lang, chìm vào tiếng ồn ào. Chú bảo vệ vẫn đứng khoanh tay, canh chừng thằng Tuấn em. Chú hỏi. Cháu tên gì? Cháu vào bệnh viện một mình hay với ai? Thằng Tuấn em không trả lời. Mặt nó cúi gằm xuống. Nó ước lúc này có cái mũ hoặc cái mặt nạ. Thằng Tuấn em cũng thò tay vào túi quần. Bàn tay nó khẽ chạm vào cái dạng ná. Khi thằng Tuấn em vừa rút cái dạng ná ra khỏi túi quần, thì cô Lý bất ngờ xuất hiện. Cô Lý nhận ra thằng Tuấn em, liền gọi to. Tuấn em, má đây. Nghe tiếng má gọi, Tuấn em giật mình hóa lại, rồi nó òa lên khóc. Cô Lý ôm chầm lấy con, chú bảo vệ nhìn thấy, liền bỏ đi. Cô Lý lấy cái mũ đội cho Tuấn em. Con là má hết hồn hết vía. Thôi về đi con. Thằng Tuấn em vừa đi vừa thúc thích. Con ghét bệnh viện, con không vô đây nữa đâu. Con muốn về quê,